ở cách người chết rất xa. Xin hỏi, mình ở nhà niệm Phật hồi hướng có hiệu quả không?
Qua thực nghiệm kết tinh thủy của tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã chứng minh được trợ niệm. Ví như nói, có người bạn cách chúng ta rất là xa, chúng ta nghe được thông tin họ qua đời đây. Ngày nào mình cũng tại nhà, khởi niệm cung kính niệm Phật hồi hướng cho họ. Chúng ta có được cái sức này. Tại sao? Vì sức niệm siêu diệt không gian và thời gian. Có xa hơn cũng có thể đạt được. Ta không thể nói hết. Trong Kinh Hoa Nghiêm, những việc như vậy Đức Phật có dạy rất rõ. Tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh. Tâm tưởng thì không có thời gian, không có không gian, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Không có không gian chính là không có xa gần. Không có thời gian chính là không có trước sau. Chúng ta tụng kinh niệm Phật tại đây hồi hướng cho họ, tức khắc sẽ đạt được. Cho nên chúng ta nên biết, sau khi người đó mất rồi, rốt cuộc họ có đi con đường nào, chúng ta cũng không biết nữa. Nếu chúng ta thường nghĩ nhớ đến họ, thường tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ, như vậy đối với họ có lợi ích gì không? Nhất định là có lợi ích. Lợi ích nhiều lắm đó. Chúng ta phải hiểu cái lý này, và chúng ta phải thật sự làm việc này. Quyết chắc đó không phải là mê tín.
Đệ tử vì người chết mới tắt thở mà trợ niệm. Có một bạn đạo khai thị cho người chết, xin hồn người chết hãy ra từ giữa chặn mày, đồng thời mời một người nam dùng tay vuốt từ dưới bàn chân người chết vuốt lên mặt. Xin hỏi làm vậy có đúng pháp không?
Những cách làm này có thể là do tập tục bất đồng trong các nhóm tộc người. Trong Phật pháp không có cách nói như vậy. Trong Phật pháp tiễn người chết, pháp mà các vị đại đức cận đại đề xướng đều dựa vào quyển Sức Chung Tân Lương làm chuẩn tắc. Quyển sách này đã được đại sư Ấn Quang thời cận đại, ngài là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông cận đại, đã được ngài giám định. Mấy năm gần đây chúng tôi tiễn người giảng sanh đều y chiếu theo quyển sách này.
Đệ tử thường ngày y theo lời dạy của lão pháp sư tu học, nhưng khi trợ niệm cho người chết có thể tham chiếu theo cách siêu độ trung ấm thân của mật tông không?
Nếu có người chỉ dẫn thì có thể, còn không có người chỉ dẫn thì không cần. Cứ dùng cách thức của Tịnh Tông thì rất có hiệu quả. Đồng thời cũng nêu lên một tấm gương tốt, chuyên sâu một môn, trường kỳ quân tập, làm được pháp chân chánh đã nói, không xen tạp, không nghi ngờ.
Làm thế nào để trợ niệm khai thị cho động vật?
Chúng ta đã thật sự thông đạt Phật pháp rồi, vì vậy phải nên thường nhớ lấy. Nếu gặp phải những loài động vật, chúng ta nên niệm Phật cho nó, hồi hướng cho nó, chú nguyện cho nó. Điều bình thường nhất chính là niệm A-di-đà Phật, hồi hướng cho chúng. Nếu như biết niệm tam quy y thì càng tốt hơn. Cách niệm quy y cho chúng không giống như cách niệm quy y của chúng ta. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Bàn sanh chính là súc sanh, nghĩa là chúng ta quy y cho các chúng sanh bị đọa vào ba đường ác. Rồi sau đó đọc tiếp ba câu này: khi gặp phải tất cả các loài động vật, chúng ta đều có thể niệm Phật hồi hướng cho chúng, niệm tam quy cho chúng.
Khi trợ niệm, mình dùng cách hồi hướng khắp hay chỉ là hồi hướng riêng cho người đã mất?
Khi trợ niệm giảng sanh, nhất định phải dùng cách thức riêng cho phần họ, không nên dùng hồi hướng chung. Hồi hướng chung là để dùng trong pháp học.
Có phải số người trợ niệm càng nhiều thì càng tốt không?
Người trợ niệm dùng tâm chân thành thanh tịnh, tâm từ bi, niệm câu danh hiệu Phật này. Người trợ niệm càng nhiều càng tốt. Sự thù thắng của từ trường đây có thể khiến cho các loài quỷ thần trong đường ác đây không dám đến gần. Nên người trợ niệm mà ít, người trợ niệm mà không có thành ý, thì quỷ thần trong đường ác rình tìm sơ hở, nó sẽ thừa chỗ yếu mà vào. Một chút đây chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý. Cho nên nếu có người hỏi, ngộ nhỡ không tìm được người trợ niệm, chúng tôi dùng máy niệm Phật có được không? Bà chỉ cần trả lời có thì tốt hơn, không có một chút mà thôi. Tốt nhất là nên có người đến niệm. Đây là điểm khác nhau.
Số người trợ niệm càng nhiều càng tốt, hay là sức cầu thanh tịnh, rồi chỉ thông báo cho một vài người biết là được rồi?
Niệm Phật giảng sanh không được quá nhiều người. Nếu như có nhiều người thì phải phân ban. Khi người bệnh sắp chết, trước mắt tốt nhất là nên có bốn người. Trong Phật Pháp, bốn người gọi là một chúng, là một đoàn thể. Không nên quá nhiều. Nhiều người quá sẽ gây ồn, nhiều người quá từ trường sẽ không tốt. Bạn phải hiểu điều này. Nếu như thật sự có phước báo, có nhiều người đến thì có thể đến Phật đường niệm, hồi hướng cho họ. Không nên niệm tại phòng của họ. Cái này thì được. Trước kia khi tôi còn ở Đài Trung, lúc thầy Lý giảng sanh, bên cạnh chỉ có mấy người học trò. Mấy người học trò thường chăm sóc cho thầy. Nhưng ở niệm Phật đường thì có 600 người. Mà ở niệm Phật đường lại có 600 người niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn. Lúc đó tôi thấy vậy rất là vui. Đại khái là ở Đài Loan này, đây là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Đó thật sự là có phúc báo. 600 người niệm suốt 49 ngày đêm không gián đoạn, có thể chịu nổi không? Không phải vậy. Người này niệm mệt thì đi ra, thay cho người khác vào niệm. Học trò quá nhiều, có mấy mươi ngàn người. Cho nên niệm Phật đường chỉ có 600 chỗ ngồi. Vì vậy rất nhiều người phải đứng bên ngoài. Nhìn thấy có người đi ra thì người khác liền vào thay. Đây là kết quả mà thầy đã dạy suốt 38 năm ở Đài Trung. Sự thù thắng không gì sánh bằng.
Khi chết, không mong được người khác trợ niệm, vì không thích người ta ra vào nhà, không thích mình sau khi chết bị người ta xúc chạm, thử thăm dò đầu chân, bàn coi sau khi chết đi về đâu. Cho nên muốn riêng một mình được giảng sanh tại nhà. Xin hỏi suy nghĩ như vậy có đúng không?
Nếu nắm vững được thì nghĩ vậy là chính xác. Còn nắm không vững thì không chính xác. Phải nắm vững thì mới được. Nếu không nắm vững mà có một vài sự lo lắng đây thì nên để cho một ít người, ví như là 2-3 người chẳng hạn, chứ không nên mời đến cả một nhà, như vậy là quá nhiều. Chỉ nên 2-3 người, 2-3 người luân phiên để họ đủ duy trì suốt 24 tiếng đồng hồ. Người quan tâm bạn, giúp đỡ bạn, trợ niệm bạn, không bị gián đoạn. Làm như vậy là lý tưởng nhất, là tốt nhất.
Khi trợ niệm cho người lâm chung, có cần phải gõ mõ không?
Gõ khánh dẫn chứ không gõ mõ. 4 người thành một ban, quay quanh giường của người bệnh để họ nghe. Nếu tinh thần của họ còn minh mẫn thì hãy cùng niệm theo. Còn với tinh thần không khỏe thì nghe theo. 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn.
Khi trợ niệm cho người sắp chết, có nhất định phải treo tượng Phật, thắp hương, cúng nước không?
Có được hoàn cảnh này là rất tốt. Tốt nhất là khi lâm chung, hãy để cho họ nghe được tiếng niệm Phật, nhìn thấy tượng Phật, họ sẽ có ấn tượng, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với họ.
Khi trợ niệm phải treo tượng Phật như thế nào?
Khi người ta đang bị bệnh nặng, tượng Phật phải được treo dưới chân giường của họ. Họ nằm trên gối, vừa mở mắt ra thì sẽ thấy tượng Phật ngay, chứ không phải treo tượng Phật ở bên trên đầu nằm của họ. Treo trên phần đầu thì khi mở mắt ra họ sẽ không nhìn thấy. Bạn phải hiểu điều này. Nếu như treo được 3 bức tượng Phật thì rất tốt. Tại sao? Vì nếu họ ngó hai bên thì đều có thể nhìn thấy. Nhất định phải chú ý đến việc họ vừa mở mắt ra có xoay đầu như thế nào, họ cũng đều có thể nhìn thấy tượng Phật, nghe được tiếng niệm Phật, nhắc nhở họ chánh niệm, không được làm cho họ khởi luyến ái, không được để họ khởi phiền não. Việc này quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì khác.
Khi trợ niệm, người chết có cần đắp tấm giảng sanh hay là dùng cát kim quang minh vân vân không?
Đắp tấm giảng sanh hay dùng cát kim quang minh hay không đều không quan trọng. Điều thật sự quan trọng đó là sức công phu tu trì của mình. Tuyệt đối không phải nhờ đắp tấm giảng sanh mà được giảng sanh. Còn không đắp nó thì không được giảng sanh. Nếu nó đã như vậy rồi thì cần gì phải tu hành? Chúng ta làm nhiều tấm giảng sanh là được rồi. Mỗi người chúng ta đều giảng sanh rồi. Cho nên tấm giảng sanh và các kim quang minh chỉ là thứ yếu, chứ không phải là thứ trọng yếu. Điều trọng yếu đó là nhất định phải tu học đúng như lý, đúng như pháp. Lý luận và phương pháp niệm Phật giảng sanh đều nằm ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên các vị phải đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ cho kỹ lưỡng thì các vị sẽ hiểu thôi.